Thanh Tú và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay 11 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15.
Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gần 140 quốc gia đồng ý mức thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu.
Thưa quý vị, tại hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri huyện Củ Chi diễn ra vào sáng ngày 11 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, pháo đài chống dịch không phải là biệt lập để ngăn sông cấm chợ, ngăn lưu thông hàng hóa, dịch chuyển lao động. Nếu không làm tốt thì mỗi nơi một kiểu, gây ách tắc cho doanh nghiệp lưu thông, đứt gãy chuỗi cung ứng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu huyện Củ Chi cần phối hợp chặt chẽ với địa phương chung quanh để bảo đảm an toàn cho cả y tế và phát triển sản xuất. Liên quan đến vaccine cho trẻ em, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới việc sớm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi.
Phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 11 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết một trong những nội dung quan trọng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần cuối về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, trong đó có việc đề xuất một số đổi mới, cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 và việc tổ chức hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang triển khai xây dựng đề án đổi mới hoàn thiện quy định nội quy kỳ họp và dự kiến xem xét tại kỳ họp thứ 3. Tuy nhiên, có một số nội dung cần áp dụng ngay như chia tổ thảo luận ở trung ương và địa phương, biểu quyết trực tuyến. Trước đây có hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua hệ thống tại phòng họp riêng hồng, chưa có quy định biểu quyết tại các điểm cầu ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, cần báo cáo Quốc hội quyết định cho áp dụng từ kỳ họp thứ 2.
Sáng nay, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định thành lập Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Trung đoàn Không quân được thành lập xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là trên các địa hình, địa bàn phức tạp, cần giải quyết tình huống khẩn cấp, cơ động nhanh, ứng phó kịp thời và chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm yếu tố bí mật và bất ngờ.
Việt Nam và Singapore đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng. Đó là nội dung trọng tâm cuộc họp giữa Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và bà Josephine Tao, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin kiêm Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng Singapore, diễn ra ngày 11 tháng 10 theo hình thức trực tuyến. Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp hoạt động chung tay đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, nhất là diễn tập chung trong bảo vệ hệ thống mạng, ứng cứu khắc phục sự cố an ninh mạng.
Xin được chuyển sang các thông tin về kinh tế xã hội đáng quan tâm. Tin bão gần Biển Đông, bão Kompasu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, vào hồi 13 giờ ngày 11 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon 110 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, đêm tăng lên cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông cấp độ 3.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, chiều và đêm nay 11 tháng 10, bộ phận khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới, nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Ở khu vực Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực Hà Nội có mưa to, có nơi mưa rất to, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ.
Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 tới đây, xe khách liên tỉnh được chạy thí điểm với tối thiểu 5% và tối đa 30% số chuyến trong ngày, hành khách ngồi giãn cách. Theo Bộ Giao thông Vận tải, với hành khách từ địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương có nguy cơ tương đương, hoạt động vận tải được tổ chức bình thường. Trường hợp người không đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định thì phải có xét nghiệm PCR âm tính hoặc xét nghiệm nhanh âm tính.
Quốc hội Latvia vừa có thông báo việc dự kiến sẽ nhượng lại 200.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Trước nghĩa cử này của Quốc hội Latvia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Latvia Inara Munais và các nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Latvia.
Theo thông tin cập nhật trên cổng tiêm chủng quốc gia, tính đến trưa ngày 11 tháng 10, cả nước đã tiêm gần 55 triệu liều vaccine COVID-19. Tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là khoảng gần 54% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là hơn 21% dân số từ 18 tuổi trở lên. Có 10 trên 63 tỉnh có tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong đó có 2 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh và Long An.
Trong khi đó, Hà Nam là tỉnh hiện có nhiều F0 nhất. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Toàn bộ số ca bệnh mới được phát hiện đều trong khu cách ly 9 trường hợp và khu phong tỏa tại nhà 6 trường hợp. Trong 15 trường hợp mới được phát hiện có 3 trường hợp trong khu công nghiệp. Như vậy là tính đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 635 trường hợp mắc COVID-19.
Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 967 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng thêm 934 đồng một lít, lên 22.879 đồng một lít. Giá xăng trong nước hiện ở mức cao nhất trong vòng 7 năm. Tin quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết, một thỏa thuận toàn cầu nhằm bảo đảm các công ty lớn phải trả mức thuế tối thiểu là 15% đã được gần 140 quốc gia chiếm 90% nền kinh tế toàn cầu nhất trí. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với nền kinh tế nhỏ, vốn thường thu hút các công ty quốc tế thông qua mức thuế thấp hơn. Thỏa thuận đột phá trong cải cách thuế toàn cầu vừa được nhất trí có thể mang lại thêm 150 tỷ đô la Mỹ tiền thuế mỗi năm, thúc đẩy các nền kinh tế khi phục hồi từ đại dịch COVID-19.
Hiện giá thực phẩm nói chung và thịt bò nói riêng tại Nhật Bản đang tăng chóng mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hộ gia đình tại quốc gia này. Nguyên nhân là do nguồn cung từ các nước sụt giảm và yêu cầu tiêu thụ tăng mạnh từ thị trường Trung Quốc. Theo kết quả khảo sát mới nhất của Công ty Công nghiệp, Nông nghiệp và Chăn nuôi của Nhật Bản, giá thịt bò nhập khẩu từ Mỹ đã bắt đầu tăng vào đầu quý 2 năm nay.
Chính phủ Thái Lan hy vọng với việc mở cửa đón khách du lịch tại 5 tỉnh từ ngày 1 tháng 11 tới đây, cùng với các giai đoạn mở cửa tiếp theo, doanh thu từ du lịch của nước này trong năm 2022 sẽ có thể đạt 44 tỷ đô la Mỹ. Sau 3 tháng triển khai mô hình mở cửa du lịch, hộp cát Phuket đã đóng góp cho ngân sách Thái Lan 2,33 tỷ baht.
Một nghiên cứu trên quy mô lớn tại Pháp công bố vào ngày 11 tháng 10 cho thấy tiêm phòng có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn bệnh nhân COVID-19 trở nặng, kể cả khi bệnh nhân nhiễm biến thể nguy hiểm Delta. Theo kết quả nghiên cứu, thì từ 14 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai, nguy cơ bệnh nặng đối với những người đã tiêm giảm 90%. Liên quan đến biến thể siêu lây nhiễm Delta, kết quả nghiên cứu cho thấy các vaccine giúp bảo vệ 84% đối với người trên 75 tuổi và 92% đối với người từ 50 đến 75 tuổi.
Malaysia đã chính thức dỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa các tiểu bang cũng như quốc tế đối với công dân nước này đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Quyết định được đưa ra trong hoàn cảnh 90% dân số trưởng thành tại quốc gia này đã được tiêm 2 mũi vaccine.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, với nguồn thủy sản đa dạng, phong phú, người dân các tỉnh Cà Mau, An Giang, Long An, Thừa Thiên Huế đã tập hợp về huyện biên giới Iadrai, tỉnh Kon Tum, huyện Iahr, nơi có thủy điện Sesan 4 với diện tích lòng hồ trên 3.000 hectare, lập nên một làng trài sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và gần đây còn phát triển thêm mô hình du lịch trải nghiệm. Họ coi đây là quê hương thứ hai để gắn bó và phát triển.
Mời quý thính giả của Radio Nhân dân đến với câu chuyện Làng trài giữa núi qua phóng sự ngay sau đây.
Ông Nguyễn Văn Triều là một trong những người đầu tiên rời quê hương An Giang lên Tây Nguyên lập nghiệp với nghề sông nước. Cuộc sống mưu sinh đã đưa ông và những người anh em đi khắp các tỉnh Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Cuối cùng, thôn 7, xã La Tơi, huyện La Hờ Đrai có lòng hồ thủy điện Sê San 4 là nơi ông và bà con bám trụ lại làm ăn, sinh sống. Lòng hồ thủy điện Sê San 4 thuộc thôn 7, xã La Tơi, huyện La Hờ Đrai có diện tích mặt nước khoảng 3.000 hectare. Nhớ lại những ngày đầu về đây, ông Triều chia sẻ.
Thủy điện Sê San 4 này thì thấy cái nguồn thủy sản nó đa dạng, nó rất nhiều. Cũng sống được một thời gian hơn một năm vậy đó rồi mới rủ anh em, bà con ra làm là nói chung là rất là ổn định.
Hiện nay, người dân ở làng chài đang phát triển khoảng 28 hectare diện tích ao hồ với 64 lồng nuôi, sản lượng đạt trên 60 tấn mỗi năm. Các loài cá được nuôi trong lồng bè chủ yếu là trình bông, chạch, chê, lóc, chấm, thắt lát, diêu hồng và rô phi. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc phát triển nuôi thủy sản, bà con ở làng chài Sê San còn phát triển mô hình du lịch trải nghiệm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Tơi, vui vẻ cho biết thêm.
Về đánh giá thì tiềm lực du lịch rất là lớn. Hiện tại bây giờ thì diện tích lòng hồ là rộng. Ngoài ra thì đang xã định hướng thêm bà con là phát triển theo cái hướng homestay, là đến ở và tham gia sản xuất với bà con, đi bán đánh bắt cá với bà con này, rồi cùng chế biến với bà con này, và sản phẩm đó thì có thể là khách du lịch mang về.
Bên cạnh đó, nhờ những chính sách về giáo dục, nhà ở, vay vốn ưu đãi, cuộc sống của 29 hộ gia đình với gần 100 nhân khẩu ở làng chài ngày càng ổn định. Họ gắn bó thân thiết và coi biên giới La Hờ Đrai là quê hương thứ hai.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Radio Nhân dân chiều nay.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.